Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 15 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 15A. Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, xin chào mọi người. Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, lần trước chúng ta có nói tới xử thế đừng nói nhiều, nói nhiều ắt sai sót. Lần trước chúng ta đã giảng tới câu này, có nói tới ngôn ngữ đối với cuộc đời, đối với gia đình, đối với xã hội đều là sự tu dưỡng rất quan trọng. Đối với bản thân mình mà nói, không hiểu được sự chừng mực trong ngôn ngữ, tự mình tổn phước, tai họa cũng khó tránh khỏi. Đối với gia đình, không có sự chừng mực trong ngôn ngữ, có thể sẽ bất hòa, sẽ xung đột. Trong xã hội, nếu không có ngôn ngữ chừng mực, có thể sẽ gây ra sự đối lập, xung đột trong đoàn thể. Thậm chí, ngôn ngữ không chừng mực. Có thể, một lời nói có thể hưng dượng, một lời nói có thể bại vong. Ví dụ, thiên hạ hưng vong, ta có trách nhiệm. Tại sao sự hưng vong của thiên hạ đều có liên quan tới tất cả mọi người? Thực ra, hưng và vong đều ở lòng người. Lòng người thiện, mưa thuận, gió hòa. Lòng người trọng đạo nghĩa, gia đình hòa hợp. Lòng người bất thiện, lòng người trọng lợi khinh nghĩa, gia đình và xã hội sẽ gặp tình cảnh suy vong. Cả xã hội trọng đạo nghĩa hay chỉ mưu đồ danh lợi, ai là người quyết định? Có lẽ không tách rời mỗi người trong chúng ta. Bây giờ thấy những người trẻ tuổi đều rất ích kỷ, coi trọng lợi ích của mình. Đây là kết quả. Nguyên nhân nằm ở chỗ người thế hệ trước đặt lợi phía trước nghĩa. Cho nên người đời này đa phần đều tự tư tự lợi. Người không học thì không biết tình nghĩa. Không ai dạy cho những đạo lý làm người. Từ nhỏ họ đã quen tự tư ích kỷ, nên thành ra như vậy. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, nghe thấy trưởng bối nói chuyện, nên thi ngành nào cho tốt, làm ngành nào cho tốt, đều nghe thấy ai ai đó làm bác sĩ, mỗi tháng kiếm được mười mấy vạn. Ai ai đó làm ngành nào đó, kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên mục đích chọn chuyên ngành đều vì muốn kiếm càng nhiều tiền. Nghĩa là đời này của chúng ta suy nghĩ bất kỳ việc gì cũng đặt tiền lên vị trí đầu tiên. Trọng lợi thì sẽ khinh nghĩa. Cho nên xuất hiện cái gì? Hiện tượng không muốn nuôi người già xuất hiện. Bây giờ rất nhiều vùng nông thôn. Con cái đi xa, không chăm sóc người già. Kế đó, tỷ lệ vợ chồng ly hôn ngày càng cao. Do không có đạo nghĩa. Thấy lợi, tình cảm vợ chồng sẽ rất mong manh. Giữa anh em, vì phân chia tài sản mà phải ra tòa. Những tình hình này đều do lòng người trọng lợi khinh nghĩa gây ra. Nhưng phong khí này có thể đã từ từ hình thành từ trong lời nói của mỗi người chúng ta. Băng dày ba thước không phải một ngày đông làm nên. Cho nên xử thế thì đừng nói nhiều. Nói nhiều sẽ sai sót. Khi nào sẽ sai sót? Những lời chúng ta nói không tương ứng với kinh điển thì sẽ sai sót. Do làm sai lầm phong khí xã hội. Xin hỏi mọi người, mỗi ngày chúng ta nói mấy câu? Mọi người có đếm qua chưa? Chưa ai đếm qua. Chúng ta tính sơ một chút, có được 500 câu không? Chắc là có. Được. 500 câu này đều tương ứng với đạo nghĩa, thì ngày đó người này tăng trưởng rất nhiều phước báo. 500 câu đều đem lại trí huệ, đem lại lợi ích, đem lại lòng tin, đem lại sự ấm áp. Có thể công đức một ngày sẽ thay đổi vận mệnh của họ. Nhưng nếu như trong 500 câu, đa phần đều không tương ứng với kinh điển, vậy thì ngày đó họ tổn không ít phước. Cho nên, lão tổ tiên đã dạy chúng ta phải tích khẩu đức. Do miệng của mình mỗi ngày nói nhiều lời như vậy, trong tâm có nhân đức, thì lời nói không tách rời nhân đức. Nếu như trong tâm khắc nghiệt, thì có thể câu nào cũng khiến cho người ta khó chịu. Cho nên, nói năng cũng phải chịu trách nhiệm. Ví dụ, người làm cha mẹ, tư tưởng quan niệm sai lầm, nói ra những lời làm lầm lạc một đời con cái. Cho nên người làm cha mẹ không được ăn nói bừa bãi. Trước mặt con cái không được nổi nóng bừa bãi, không được nói lung tung. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng phiến diện rất lớn đến cuộc đời con cái. Tôi từng lấy ví dụ cho mọi người. Có một giáo viên tiểu học. Con ông học ở trường ông. Ông là nhân viên hành chính. Nhân viên hành chính thì thông thường đợi các giáo viên chủ nhiệm đều về hết rồi. Nhân viên hành chính họ mới về. Họ làm ở văn phòng. Con ông học lớp 1 đến trường. Đứa nhỏ tánh vốn thiện. Biết cha của mình thường về khá trễ. Cậu liền chủ động giúp thầy cô giáo giúp lớp mình. Ở lại đóng cửa sổ, kiểm tra mọi thứ sau cùng. Quý vị coi, nó chủ động phục vụ người khác. Tính bổn thiện, nhà khoa học đều có làm thực nghiệm. Ví dụ, trước mặt một đứa nhỏ 1-2 tuổi, người lớn cố ý đi ngang qua, làm bộ rớt đồ. Đứa nhỏ này chập chững đi qua đó, nhặt đồ đó lên, đi qua trả lại cho người kia. Có ai dạy chúng không? Chúng 1-2 tuổi, cha mẹ chưa dạy chúng, người ta bị rớt đồ thì phải nhặt trả lại cho người ta. Việc này xuất phát từ tính bổn thiện của chúng. Cho nên cha con có tình thân đó là thiên tính. Kế đó, nghĩ cho người khác lương thiện, điều này thấy được ở con trẻ, thậm chí còn có khả năng thấu hiểu người khác. Ví dụ, 2 đứa nhỏ, 2-3 tuổi đang chơi ở đó. Một đứa chạy phía trước, một đứa chạy phía sau. Đứa thứ nhất không cẩn thận bị ngã té. Ngã rất mạnh, rất lớn tiếng. Kết quả sau khi ngã, thì đứa thứ hai bật khóc. Quý vị có từng thấy cảnh tượng đó chưa? Đứa bị ngã không khóc, nhưng đứa không ngã thì đã khóc. Tại sao? Tâm của các em rất nhạy cảm. Em cảm nhận được nỗi đau của người khác. Cho nên đứa thứ nhất ngã xuống, đứa thứ hai khóc trước. Do đứa thứ nhất còn chưa hoàn hồn, dựng ra chuyện gì? Đột nhiên bị ngã, bé còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp khóc. Đứa thứ hai khóc trước, để đến khi biết đau rồi, bé mới khóc. Kết quả, mẹ của đứa thứ hai đi qua, khóc cái gì? Không phải con đau, là bạn đau. Giết chết mất thiên tính của đứa nhỏ. Có lần tôi đến Sơn Đông. Đứa cháu gái 4 tuổi của một người. Nhà kế bên tặng cho họ một con cá, còn sống. Đựng ở trong thau, do lớn quá đuôi lòi ra ngoài. Kết quả chặt đuôi nó đi. Máu chảy ra. Đứa cháu gái 4 tuổi của ông nhìn thấy, nó khóc ầm lên. Nó đau quá, nó đau quá. Cho nên Mạnh Tử nói, thân thân nhi nhân dân nhi ái vật. Người có tình thương sẽ cảm nhận được mỗi đau khổ của động vật. Cho nên những ví dụ này giúp chúng ta cảm nhận được thiên tính của con trẻ. Nhưng phải dạy mới được. Chúng tôi có một đồng nghiệp kể là con của anh 2-3 tuổi xem TV, nhìn thấy cảnh giết chóc thì chảy nước mắt không dám xem, tội nghiệp quá. Kết quả khi đứa nhỏ này 6-7 tuổi học tiểu học, người cha vô tình đi ngang qua. Cũng chiến trường chém giết đó, con của anh lại ngồi đó la hét, giết, giết, giết. Hồi 2-3 tuổi, nhìn thấy thì chảy nước mắt, sau khi 6-7 tuổi thì biến thành trợ chiến. Rõ ràng do chúng tiếp xúc với những thứ không đúng. Con cái của chúng ta có thể bị những chương trình truyền hình không tốt làm ô nhiễm. Cũng có thể bị những tư tưởng sai lầm của người lớn chúng ta làm ô nhiễm. Cho nên, đứa nhỏ này hồi lớp 1 thì hết sức nhiệt tình. Mỗi lần giúp lớp của mình xong thì tới văn phòng của cha cậu, cùng cha về nhà. Làm như vậy được một thời gian dài. Một hôm, cậu cũng tới văn phòng cha của cậu. Cha cậu nói với cậu, sao mà ngày nào cũng là con làm? Ngốc quá! Chịu thiệt dữ vậy? Đứa nhỏ ngẩn người ra, vốn dĩ cậu làm rất vui vẻ. Còn nhảy chân sáo tới văn phòng của cha cậu nữa. Thực ra điều này chúng ta nên cảm nhận được. Giúp người là vui. Làm thiện là vui nhất. Đây là tư tưởng quan niệm đúng đắn. Kết quả người cha nói như vậy, cậu ngẩn người ra. Nhưng trong lòng của cậu, cha rất là cao quý. Cho nên lời cha cậu nói, cậu đều nghe theo. Vấn đề trong nhà liền xuất hiện. Quý vị coi, có vấn đề rồi. Đứa nhỏ này từ hôm đó không làm nữa. Cậu không muốn thiệt thòi, dần dần biến thành gì? So đo. Sao lại kêu mình? So đo biến thành gì? Khắc nghiệt. Đến năm học lớp 4, một hôm, cậu mắng bạn cùng lớp. Đồ không có cha. Do cha bạn đó đã qua đời, bạn đó khóc rất đau lòng, còn trở nên khắc nghiệt. Một đứa trẻ vốn dĩ thích phục vụ người khác, do bị cha làm lầm lạc, biến thành thế này. Cậu mắng bạn cậu không có cha. Không lâu sau, nhà cậu bị ăn trộm. Cha của cậu nóng tính, truy đuổi tên trộm tới cùng. Sau cùng đuổi tới hẻm cục. Tên trộm đó chắc cũng quá sợ hãi, quay lại lấy dao đâm cha cậu. Một nhát dao trúng chỗ trọng yếu mà mất mạng. Đứa nhỏ này vừa mắng người khác không cha, bây giờ cậu cũng mất cha. Câu chuyện này là do cậu tự phản tỉnh khi lên học cấp 2, kể cho giáo viên của mình nghe. Mọi người bình tâm nghĩ coi, nếu như sự hành thiện bố thí của đứa trẻ này được giữ gìn, thậm chí cha cậu còn khích lệ cậu, gia đình cậu sẽ ra nông nỗi đó không? Không thể nào. Cho nên tư tưởng, quan niệm của cha mẹ sẽ quyết định vận mệnh của gia đình. Tư tưởng quyết định hành vi quyết định thói quen hình thành tính cách. Tính cách khắc nghiệt nhất định không có phước báo. Tính cách quyết định vận mệnh. Câu chuyện này cho chúng ta một lời nhắc nhở quan trọng. Không được nói năng bừa bãi. Đều phải y theo kinh điển, y theo chân lý mà nói. Không tự nói ngài thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Lời nói của thánh nhân hết sức thận trọng, nghiêm chỉnh. Đều phù hợp với giáo huấn của thánh hiền. Không thể tự mình nói bừa bãi được. Tính nhi hiếu cổ. Tin tưởng không hoài nghi 100%. Đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, do giáo huấn của lão tổ tiên chúng ta là chân lý bất suy đã truyền 5.000 năm. Do thận trọng trong lời nói, trước tiên, không thể nói lời đối nghịch với chân lý, do tôi từng nghe có người nói rằng, làm ngành gì cũng không vấn đề, chỉ cần kiếm được tiền là được. Lời nói có làm cho mọi người lầm lạc không? Có. Quân tử thích tiền, kiếm tiền đúng cách. Sao có thể nói như vậy? Kể cả, tôi từng nghe có người mẹ nói rằng, con cái có hiếu thuận với tôi hay không cũng không sao, dù sao tôi cũng có lương hưu. Tôi nói những lời này, quý vị đừng nói với người khác, nếu không quý vị tạo tội lớn lắm. Câu này quý vị nói với thế hệ sau, không cần hiếu thuận cha mẹ. Thế hệ sau không hiếu thuận cha mẹ, kể cả căn bản làm người cũng không có. Đó không phải là tai họa của người già, mà là tai họa lớn của những người trẻ này. Cô ấy còn nói, dù sao tôi cũng có lương hưu. Cô ấy còn chưa già, mà đã biết mình sẽ nhận được lương hưu rồi. Bây giờ cô bảo người ta không cần hiếu thuận cha mẹ. Xin hỏi những người trẻ này có biết tôn trọng người già hay không? Không biết. Những người này 20 năm sau, đất nước đều do họ quản. Họ bất hiếu với cha mẹ, không tôn trọng người già. Họ có xóa hết phúc lợi cho người già hay không? Có không? Có thể lắm. Khi họ muốn mình được hưởng càng nhiều phúc lợi, thì xin hỏi họ lấy đi quyền lợi ích của ai? Họ không kính lão, tất nhiên sẽ lấy đi quyền lợi ích của người già. Vậy lương hưu của chúng ta vẫn còn đó sao? Cho nên cô này cảm thấy mình tính rất hay. Người tính không bằng trời tính. Giáo dục vẫn là quan trọng. Giáo dục mới có thể lâu dài. Trước mắt quý vị hình như nhìn thấy cái lời đó. Trên thực tế, chúng ta không nghiêm túc giáo dục thế hệ sau. Điều không được như mong muốn của chúng ta. Cho nên, chí yếu mạc dược giáo tử. Việc quan trọng nhất trong cuộc đời này không gì quan trọng bằng việc dạy tốt thế hệ sau. Thế hệ sau không chỉ là con của mình, mà còn là thế hệ sau của cả xã hội. Ngôn ngữ ngoài việc phải nói lời chân lý, không thể làm lầm lạc người khác. Ngôn ngữ, Khổng Tử nói, cương, nghị, mộc, nộp, cận nhân. Cương là mạnh mẽ, không bị dục vọng cám dỗ. Tài sắc danh thực trước mặt họ đều không cám dỗ được họ từ cương này. Người không bị cám dỗ thì tâm địa thanh tịnh, gần giới nhân đức. Nghị là quả cảm, tức là thấy nghĩa là làm. Người có đức, ắt có dũng. Người nhân đức, họ có thể sát thân thành nhân, xả thân thụ nghĩa. Cho nên từ nghị này, quả cảm, là người dũng cảm, làm việc nhân nghĩa, họ cũng gần giới nhân đức. Bây giờ, có rất nhiều doanh nhân, họ đã đem lý niệm, gia đình văn hóa truyền thống thực hành trong doanh nghiệp, giúp mọi người trong xã hội đều tin tưởng luân lý, đạo đức, có thể làm tốt sự nghiệp. Giúp mọi người khởi lòng tin đối với văn hóa truyền thống, họ mới chịu học. Con người không học văn hóa truyền thống, không học đạo đức, đều sẽ đọa lạc. Cho nên họ nhìn vào thì không đành lòng. Chủ động thực hành văn hóa truyền thống trong doanh nghiệp mình. Đây cũng là nghị. Nếu như có 20 doanh nghiệp lớn, trong doanh nghiệp thực hành theo văn hóa truyền thống, giúp cả Trung Hoa tin tưởng, người Hoa toàn cầu tin tưởng. Đây là một cơ sở hết sức tốt để phục hưng văn hóa truyền thống. Đại chúng đều tin tưởng, do người bây giờ rất thực tế, sau khi học văn hóa truyền thống thì có phát triển gì không? Học văn hóa truyền thống, doanh nghiệp thực hành văn hóa truyền thống thì càng ngày càng tốt, mọi người sẽ có lòng tin. Hôm qua, tôi bay về từ Quảng Châu. Trên báo có nói, Đại học Trung Sơn, Quảng Châu. Đại học Trung Sơn coi như là trường tốt nhất của Quảng Châu. Quy định sinh viên năm thứ nhất. Mùa hè trước khi vào nhập học, mùa hè khi vừa mới thi xong đại học, quy định phải làm nghĩa công 30 tiếng đồng hồ. Còn phải học một bộ kinh điển tên Đệ Tử Quy. Những trường danh tiếng này dẫn đầu. Quốc gia hưng thịnh, ắt có điềm lành. Cho nên những doanh nghiệp này dẫn dắt tốt, những trường này dần dần sẽ làm theo. Đây là nghị, mộc là chất phát, tức là rất mộc mạc, không hư hoa, không hư dinh. Bản chất rất tốt, người nhân từ không thích những thứ hư dinh, cho nên gần với nhân. Còn nột thì sao? Ngôn ngữ chậm chạp nhìn có vẻ như không biết ăn nói lắm. Thực ra là họ nói năng rất thận trọng. Suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nếu như ngày nay, họ ở trong triều đình mưu cầu phước trạch cho nhân dân, họ sẽ biện tài vô ngại. Nhưng ở bên dưới nói chuyện với người khác, họ sẽ hơi vụng về, ít nói. Tại sao họ phải suy nghĩ đến những lời này nói ra? Có tổn thương đến trái tim của người khác hay không? Ví dụ nói, vừa hay người này vừa mất cha, chúng ta còn ở đó nói cha mình đối với mình tốt ra sao? Không hiểu tình hình, có thể sẽ động chạm tới chuyện đau lòng của họ. Kể cả phải cẩn trọng xem bối cảnh của họ có những điều gì cấm kỵ không, hoặc là trong quá trình trưởng thành của họ có những gì kiên kỵ. Đừng phạm vào điều kiên kỵ của người ta, vô tình sẽ đắc tội với người ta, vô tình sẽ tổn thương người ta. Có câu cách ngôn nói rằng, phàm nhất sự nhi quan nhân chung thân, túng xác kiến thực văn, bất khả trước khẩu, phàm nhất ngữ nhi thương ngã trường hậu. Tuy nhàn đàm hí hước, thận vật hình ngôn. Có một sự việc liên quan tới danh tiết một đời của người khác. Cho dù chúng ta thực sự nhìn thấy, nghe thấy, xác nhận là sự thật, cũng không thể mở miệng nói ra. Tại sao? Nhìn người phải nhìn nửa đời sau. Con hư quay đầu vàng, không đổi. Người ta trước đây phạm những sai lầm này, chúng ta còn thường mở miệng nói, khiến cho người ta không có cơ hội sửa sai làm lại từ đầu, khiến cho người ta trước mặt mọi người không ngóc đầu lên nổi. Đó là làm tổn thương tới sự hậu đạo của mình. Quý vị không rêu rao họ, mà bao dung, thậm chí khích lệ họ, họ mới muốn sửa đổi sai lầm. Thậm chí họ bị người khác sỉ nhục, ám hại. Chúng ta còn thường rêu rao, đó chẳng phải là cứ khơi dậy nỗi đau trong cuộc đời của họ hay sao? Giống như người ta đã bị thương rồi, quý vị còn lấy muối chà lên vết thương đó nữa. Phàm nhất ngữ, mỗi một câu nói lúc bình thường, trong câu nói này có tổn thương tới sự hậu đạo của mình, trong câu nói này có châm biếm người khác, có giễu cợt người khác. Mặc dù nói chơi, nói đùa cho vui, đều không nên xuất hiện những loại ngôn ngữ này. Cho nên, để giúp không khí hòa hợp hơn, nhất định không được giễu cợt người khác, kể tội người khác. Sự thoải mái đó dùng ở đâu? Sự phóng khoáng đối với cuộc đời, tự mình châm biếm, tự mình phản tỉnh, kiểm điểm. Rất là tốt. Tâm hậu đạo này không lúc nào được xa cách. Do hễ xa cách thì sẽ tổn hại tới sự hậu đạo của mình, sẽ tổn phước. Cho nên, trong ngôn ngữ của người xưa, đều không thể đắc tội người khác, không tổn hại người khác, khi đó không phê bình người khác. Đây là sự tu dưỡng trong ngôn ngữ. Khó mà nói chi tiết cho được. Trong 10-20 phút, chúng ta vừa hay khi học lớp cổ văn, có một khóa giảng đến 4 tiếng rưỡi về sự tu dưỡng trong ngôn ngữ. Ở đây chọn ra vài trọng điểm giản lược trao đổi với mọi người. Không phê bình rất quan trọng. Lần trước chúng ta có nhắc tới lời nói. Phải nói sao cho rõ ràng rành mạch, đối với mình có ích lợi không, đối với người khác có ích lợi không. Nếu không đều tùy thuận tập khí, nói xong tự mình lại hối hận. Sau đó lại toàn làm những việc tổn hại người khác lại không lợi ích chính mình. Đó chẳng phải là ngu si sao? Nhất ngôn, nhất hạnh phải làm việc gì? Làm những việc lợi người lợi mình. Hại người lại không lợi mình, sao lại làm? Phê bình. Trước tiên, bản thân mình ngạo mạn, không tự ái, bị những tập tính xấu dắt mũi. Cái đó, phê bình tổn thương lại có hại đến người khác. Từ bản thân mình mà nói, thứ nhất, ngạo mạn. Cái đó, trong thời đại này, rất nhiều việc chưa trải qua thì chưa biết khó. Muốn thành tựu một việc tốt thì có dễ dàng không? Không dễ dàng. Rất nhiều người chủ động cống hiến. Kết quả người ta chủ động cống hiến không chỉ không tán thán mà còn ở đó phê bình. Đó chẳng phải làm tổn thương tới tấm lòng người cống hiến hay sao? Quý vị có kinh nghiệm không? Chủ động cống hiến rất nhiệt tình, còn bị nhận lấy nhiều sự phê bình, sau cùng quý vị thế nào? Chảy nước mắt. Không ai hiểu mình hết. Rầu rĩ thương đau bỏ đi. Tổn thương tới tâm người cống hiến. Đây là sự phát triển rất không tốt. Sau này, ai còn muốn cống hiến nữa? Con người có lúc phê bình lên sẽ khiến những người rất có trí huệ phê bình thành rất ngu muội. Cũng sẽ khiến những việc rất khó nói thành rất đơn giản. Làm ra nông nổi đây, nếu như tôi làm, thì 2-3 phát là ok. Những người nói lời này thực sự là làm đau lòng người cống hiến. Tại sao? Bất trung, bất thứ. Bất trung. Quý vị thật sự trung là tận tâm tận lực. Quý vị sẽ không đứng bên cạnh phê bình mà sẽ trực tiếp đi vào giúp đỡ họ. Lại còn nói những lời phê bình như vậy. Cái đó, nói mọi việc đều rất đơn giản. Căn bản không đặt mình vào chỗ khó khăn của sự việc. Tức là, bất thứ, thứ là gì? Như kỳ tâm, đặt mình vào tình cảnh đó mới là thứ. Khắc nghiệt phê bình đều xuất phát từ tâm bất trung, bất thứ. Cho nên, tác dụng phụ của việc phê bình rất là lớn. Thứ ba, ảnh hưởng đến tâm thái của đoàn thể. Xin hỏi mọi người, trong quân đoàn, người làm ảnh hưởng đến lòng quân sẽ xử lý thế nào? Quý vị không trả lời được à? Dù quý vị đang sống trong thời đại hòa bình, không có chiến tranh, quý vị coi, làm dao động lòng quân, ảnh hưởng rất lớn. Người đâu? Đi học tiết đệ tử quy lần trước. Cái này ảnh hưởng lòng quân. Trước tiên, chúng ta lúc nãy đã nhắc tới rồi, tổn thương tới lòng người cống hiến. Khi đó, nếu như người bị phê bình là lãnh đạo, thì sẽ khiến cho cả đoàn thể đánh mất sự liên kết, đánh mất lòng tin đối với lãnh đạo, đoàn thể này lập tức sẽ chia năm rẽ bảy. Khổng Tử nói người thế nào là khả ố nhất? Ố cư hạ lưu nhi sang thượng giả, ở vị trí cấp dưới lại thường phê bình lãnh đạo. Biết chắc là ảnh hưởng này sẽ không tốt lắm. Hoặc là không phê bình lãnh đạo mà phê bình đồng nghiệp. Hãy quý vị phê bình đồng nghiệp này, những người khác nghe thấy sẽ không tin tưởng họ nữa, sự hòa hợp bị phá hỏng. Cho nên một lời tan nước, lời phê bình có thể sẽ khiến tan rã cả một đoàn thể. Xin hỏi mọi người, xây dựng sự tín nhiệm có dễ dàng không? Có dễ dàng không? Không dễ dàng. Hủy hoại sự tín nhiệm có dễ không? Dễ lắm. Có thể một hai câu nói là hủy hoại ngay. Cho nên, thường nghĩ về sự ảnh hưởng của ngôn ngữ đối với đoàn thể, tự mình sẽ thận trọng. Trong lịch sử có câu chuyện tên là Tăng Tử Sát Nhân. Mọi người có nghe qua chưa? Quý vị không có phản ứng gì hết vậy. Nghĩa là chưa nghe đủ 21 lần. Câu chuyện này vẫn chưa kể 21 lần, cho nên có thể là chưa nhớ. Đây là nghiên cứu của khoa học gia, phải nói 21 lần mới nhớ được. Nhưng khoa học gia nói 21 lần, xin hỏi mọi người, có gặp ai chỉ cần một lần là nhớ ngay không? Có. Vậy quý vị có đi hỏi họ, sao chỉ một lần mà anh nhớ được? Dụng tâm. Dụng tâm gì? Dụng tâm giác ngộ. Do dùng câu chuyện này đối chiếu chính mình ấn tượng sâu sắc. Cái đó, dụng tâm từ bi, câu chuyện hay như vậy mình phải ghi nhớ. Ngày mai mình có thể kể cho người khác nghe, lợi ích cuộc đời người khác. Cho nên, nghe kể chuyện thì phải dùng tâm từ bi trí huệ để nghe, không giống với người bình thường, một lần là nhớ ngay. Tăng Tử và mẹ ông là Mẫu Tử Tâm Liền Tâm. Một hôm, có người chạy tới nói với mẹ của ông: con trai của bà giết người rồi, Tăng Tử giết người rồi. Mẹ ông nói: không thể nào, con trai tôi đức hạnh tốt như vậy, không thể nào giết người. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Một lúc sau, người thứ hai chạy tới: Tăng Tử giết người rồi, con trai bà giết người thật rồi. Mẹ ông nói: không thể nào, con trai tôi không thể nào giết người được. Trong lòng hơi thấp thỏm rồi, người thứ ba chạy tới: thực sự là con bà giết người rồi. Thực ra là một người cùng họ cùng tên. Kết quả mẹ Tăng Tử có đôi chút căng thẳng, tay chân cuống cuồng bỏ đi mất. Cho nên Tăng Tử và mẹ của ông tin tưởng nhau như vậy, ba lần thì cũng bị ảnh hưởng. Cho nên con người không được nghe lời đồn đại. Nghe mấy lần, quan hệ cha con sẽ xung đột, lãnh đạo sẽ giết trung thần, vợ chồng sẽ ly dị. Cho nên lời đồn cẩn thận đừng nghe, nghe rồi gặp họa tai ương. Vua nghe thì thần chết, cha con nghe thì tuyệt tình, vợ chồng nghe thì ly tán, bạn bè nghe thì xa lạ, sẽ xa cách. Lời đồn sẽ bị người trí chặn lại. Tin tưởng không dễ dàng, nhưng mấy câu nói có thể sẽ làm dao động. Điều này tôi có kinh nghiệm rất sâu sắc. Do tôi từng ở bên một ông cụ, ở Lô Giang của chúng tôi, từ năm 2005, cụ đã theo cùng chúng tôi. Kết quả một hôm, có người nữ chạy tới nói với ông: cháu là bạn gái của Thái Lệ Húc. đồng nghiệp của tôi không tin. Tôi thấy rất cảm động. Lúc đầu cậu cũng không tin. Sau đó, người nữ đó cứ nói mãi với cụ như vậy, nói mấy lần. Sau đó còn nói, ở ngay bên cạnh bức tường đó, bên trên còn có hoa bìm bịp. Anh Thái còn thề non hẹn miệng với cháu nữa. Nói tới sau cùng thì những đồng nghiệp của tôi cũng tin luôn. Bắt đầu từ giờ phút đó họ nhìn tôi. Cảm thấy tôi kỳ kỳ sao đó. Cho nên mọi người coi, từ năm 2005, chúng tôi đã ở chung với nhau. Rất có tình cảm kết bạn, cùng nhau khai thiên lập địa, cùng gây dựng ở Lô Giang, tình cảm hết sức sâu nặng. Nhưng người ta nói có mấy câu đã bị ảnh hưởng. Lòng tin không dễ gì gây dựng, nhưng rất dễ bị phá vỡ. Cho nên nếu như con người nói những lời khiến cha con, anh em, vợ chồng người ta bất hòa, khẩu nghiệp này rất là nặng. Cho nên đừng phê bình bừa bãi. Sau cùng, tôi cũng phải bổ sung một câu. Tôi không có bạn gái. Nếu không, quý vị ra về rồi còn suy nghĩ lung tung. Tất nhiên, rất thú vị. Cha mẹ của tôi thường đi dự đám cưới. Do trong gia tộc tôi là cháu trưởng, lại là chắt trưởng. Rất nhiều trưởng bối hết sức quan tâm tới tôi. Mỗi lần nhìn thấy cha mẹ tôi thì đều nói, con trai của anh sao vẫn chưa kết hôn? Cha tôi nói, con trai tôi không có thời gian kết hôn. Tôi nói, không ai hiểu con bằng cha. Nhân duyên cuộc đời không giống nhau. Mỗi người đều phải tôn trọng quyết định của mình. Bước vào cuộc sống hôn nhân thì phải hứa hẹn với mình, vợ chồng chung sống, giáo dục con cái, làm gương tốt cho thiên hạ. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.